Chỉ trừ tâm quách trế, trách quấy, trục xuất phiền não phá, lòng không mạng ghét yêu, màng ghét yêu, duỗi thẳng hai chân nằm. Tôi nói về cái bài kệ cuối cùng của cái phần sau của chương 2 của kinh Lục Tổ về cái chư hệ bát nhã. Chư hệ bát nhã là chư hệ của những cái đấng giác ngộ, chư hệ của Phật. Khi mà quý vị giác ngộ đó, thì đó gọi là trí huệ, đó gọi là trí huệ của Phật. Tại sao như vậy? Tại vì trí huệ bát nhã là trí huệ của người giác ngộ đó, nó với trí huệ Đức Phật nó giống y chút nhau, không khác gì hết. Nên với cái thiền tông mình có cái tông chỉ là mình kiến tánh mà thành Phật. Nên khi mà quý vị kiến tánh là cái cảnh giới mà quý vị ngay lúc mà quý vị kiến tánh là quý vị mở được cái tâm bát nhã, mở được cái trí huệ bát nhã, và bởi vậy mới gọi là thành Phật. Thành Phật. Tối hôm qua thầy nói đại khái là bên Phật giáo mình mới có cái phương pháp để mà thành Phật thôi, để mà kiến tánh. Ngoài ra đại thừa không ai biết. Thành cái vị biết, chúng ta phải có phước lắm mới có thể đọc được cái kinh Lục Tổ này, nghe được cái kinh Lục Tổ này. Tại ngày dạy chúng ta cái phương pháp, cái con đường mà tới cái mở cái huệ bát nhã ra sao đó. Ngài mới cho ta biết mấy cái bí mật của con đường đi tới Phật đạo. Nó liên quan tới cái vị. Nó có liên quan tới cái vị. Nó rất liên quan tới cái vị. Tại vì tất cả chúng ta đó, ai cũng đang trên đường tới cái Phật vị hết. Cái vị tin không tin, thích không thích, muốn không muốn, vẫn là trên con đường đi Phật đấy. Thành ra quý vị mới hiểu tại sao Phật giáo đại thừa mình nhất định khăng khăng không chịu đi dù người ta trở thành Phật tử. Tại sao vậy? Quý vị đã là sắp thành trong đường thành Phật, Phật tử hay không Phật tử cũng vậy đâu. Đừng có nhìn tới cái lỗi người ta, đừng có trách người ta có lỗi, đừng có trách những cái sự xíu sót người ta. Tối hôm qua có câu hỏi trên mạng mà hơi dài dòng, mình có thời giờ mình trả lời. Là cái vị gạt bỏ cái tâm mà nhìn cái lỗi người ta. Không có gì mà ghê gớm ấy. Không có gì gì cái vị phải ghê gớm cái việc phải làm. Bỏ cái tâm mà chuyên môn đi tìm cái lỗi người ta. Tu là như vậy đó. Cái tâm mà cái vị mà thích chỉ trích người ta, thích tìm lỗi người ta đó. Một khi cái tâm quý vị mà nó bỏ cái tâm mà đi tìm lỗi người ta đó, thì những cái khó khăn, cái trở ngại nó biến mất. Tại sao như vậy? Khi cái vị tu thiền đó, cái vị tu đó, tâm cái vị càng ngày càng tu đó, thì càng sắc bén, bén nhạy hơn mà càng nó lẻ hơn nhiều. Vì cái vị tâm cái vị bén nhạy hơn, thông minh hơn, sắc sảo hơn, nó tự động đó. Cái tập khí mà nhìn cái lỗi người ta nó càng bén nhạy hơn nhiều. Khi mà cái tâm cái vị nó thích càng bén nhạy mà càng thấy thích thú, càng thấy cái chính xác của cái sự nhìn của cái lỗi lầm người ta. Chuyện gì xảy ra? Không ai giơ tay trả lời. Chắc chắn là cái vấn đề này không phải là vấn đề của bất cứ ai có ngày hôm nay. Càng ngày mình thấy cái sâu xa, cái nhiều cái lỗi mà càng sâu xa hơn mà càng rõ ràng hơn nữa. Thấy lỗi người ta thích thì mộ. Người thế gia mà thấy cái lỗi người khác.
Thầy từng nói là mình tự dày vò mình. Thầy đã từng nói là mình làm như vậy là mình tự dày vò mình.
Cái vị xảo trá dễ sợ. Cái gì thấy khi mà ghi ra cái thấy nhìn cái thói quen mình chuyên môn nhìn cái lỗi người khác, tại vì mình khi mình thấy được lỗi người khác mình thích thú dễ sợ, nó trời ơi tôi hay hơn người kia nhiều, tôi thấy được cái chỗ yếu người ta dở quá dở đấy, tôi hay hơn người ta. Thành ra mình thích nói thị phi, mình thích chê bai chỉ trích người khác, tại vì cái lý do thầm kín của quý vị là quý vị cảm thấy mình hơn người ta, thích thú dễ sợ lắm. Đây là cái tập khí mà mình có đời đời kiếp kiếp. Thành ra muốn bỏ cái tập khí này rất là giản dị, ngừng cứ tìm cái lỗi người ta. Ngày hôm qua ngài nói là mình thấy cái lỗi người ta mình không thấy sai, cái đó là chứng minh cái tâm quý vị không còn thấy lỗi người ta, tìm lỗi người ta. Không phải nói mà cái này cái hành động, cái tâm quý vị như vậy đó. Để nói về cái người lúc trước đó, bên ngoại đạo, ông thầy ngoại đạo nói đi ra muốn đắc đạo đó, thì phải đi cắt giết người giết 1.000 người. Đó cái ông Agulipala đó là tu với một người thầy ngoại đạo, và thầy ngoại đạo nói là đây là đệ tử số 1 của tôi. Rồi bà vợ của ông thầy lại mê ông này, thấy ông này đẹp trai mà thông minh, thành ra mở đèn xanh cho ông á, mà ông này cũng từ chối, thành bà nói xấu với ông chồng bà là cái đệ tử ổng, ông Agulimala đã hỗn với bà. Thành ra cái ông sư phụ của ông Agulimala đó, ngoại đạo đó, mới nghĩ ra một cái kế để hại cái thằng đệ tử thân yêu của mình. Nói là bây giờ ta có một cái pháp rất là đặc biệt, mà con tu là muốn tu cái pháp này, đắc cái pháp này và giết 1.000 người. Ông Agulimala có một cái người rất là thông minh, người rất là giỏi, tu hành rất là giỏi, để có một cái tội. Hoàn toàn thiên thượng thầy. Mà giờ cái tâm của ông này là không muốn giết người. Mình vì tin lời ông thầy, tin tưởng ông thầy. Thành ra mặc dù cái tâm mình không đồng ý, nhưng vẫn làm theo thầy mình dạy. Đi giết. Mà mỗi lần ông giết một người để làm bằng cớ cho ông thầy mình á, là giết xong rồi chặt cái ngón tay ra, xong rồi cột lên cái cổ đó để làm bằng cớ cho ông thầy. Thằng cuối cùng cái cổ toàn là đeo toàn ngón tay không. Thành ra lúc đó cái ông mà cái sâu chuỗi ông nó toàn là ngón tay không à. Ngồi đào nó có những sâu chuỗi đặc biệt vậy đó. Giết được 999 người rồi. Còn có một người nữa thôi, chuyện gì xảy ra? Người tạo gọi là danh bất hư truyền. Lúc đó nổi tiếng quá rồi, ai cũng biết hết rồi. Thành ra thì lúc đó người ta ai cũng biết ông này rồi. Thành ra mà thấy cái dáng của từ xa tới là chạy hết, không ai dám tới gần ông hết. Đi kiếm bất cứ chỗ nào đó thì người ta thấy cái dáng ông là trốn ngay lập tức, thành ra kiếm không được ra ai hết đó. Ông mới nghĩ ra cái kế, ông nói là cần giết một người nữa thôi, 999 người rồi, còn một người mới đủ mức số 1.000. Thì bây giờ mình biết có một người mà không né mình. Thì ông mới nghĩ nó là mẹ tôi á, không có tránh tôi đâu. Mình đi kiếm mẹ. Em giết mẹ. Quý vị phải biết những cái người mà không phải Phật tử luôn nữa. Mà quý vị biết cái tội mà giết mẹ mình á, là tội ngũ nghịch. Tội nặng dễ sợ lắm. Giết một người đó đã tệ rồi, còn giết mẹ mình còn tệ hơn nữa. Giết mẹ là kể như mình đọa địa ngục mà sẽ khổ đời đời, bị tra tấn đời đời, kiếp kiếp, không bao giờ thoát được đâu. Như Phật biết. Ông nói đó, cái người này á, là có cái lòng tin của ông thầy, mình phải cần cứu người này. Cái đức của ông này là đức tin ông thầy. Cái người này nó cứu được. Chắc ba mẹ nó ở cái viện dưỡng lão nào đó, thì Đức Phật biết, anh đã đứng đi chần đường lại. Ông Abhimana thấy cái người đó mừng quá, chạy đi lẹ hơn tới gần Phật. Tới gần một cái, sắp tới gần rồi, tới gần một cái Phật dùng thần thông đó chạy lẹ hơn. Ông mà tới gần Phật được Phật là đi lẹ hơn, gần phải càng ngày càng xa, xa nhà mẹ. Ông kia ông nói, ông kia ông Abhimala mới nói ngừng lại, tôi muốn nói chuyện với ông. Đức Phật ngừng lại, quay vương lại, nói với Angulimala, nói Angulimala, nói là tôi đã ngừng rồi, chính ông mới chưa ngừng. Nghe cái câu đó không, Angulimala lúc đó bỗng nhiên sực tỉnh lại, tôi muốn phải ngừng lại cái sự việc làm hành động ngu si này của tôi. Thì ông mới đảnh lễ Đức Phật, cảm ơn, rõ lòng tri ân Phật đã giúp mình thức tỉnh lại, mình suýt giết mẹ mình. Và Phật dạy nói pháp, ông này nghe, ông này nghe pháp mừng quá, ông xin xuất gia làm người tỳ kheo. Thì Phật mới cho phép làm tỳ kheo. Sau này chứng quả tứ quả là thành Đức Phật là cứu được cái ông Angulimala này. Người đó hồi đó là nổi tiếng là ác dễ sợ lắm, Phật cũng cứu được như thường. Ngày hôm qua thầy nói là mình không nên nhìn lỗi người ta, đừng nói bàn lỗi người ta, đừng có chỉ lỗi người ta. Thành ra mình thấy không? Cách trả lời mình trả lời bằng cách mình chửi người ta. Phật là làm chuyện Phật, mình làm chuyện tổ sư mình dạy. Hỏi cái chuyện xảy ra mà khiến ông thay đổi ý kiến, thầy nói thầy chưa có kinh nghiệm giết 999 người. Thầy ngồi tưởng tượng nhìn mặt cái vị ai. Cái ông Angulimala là cái người đi làm những chuyện tồi bại, tồi tệ như vậy, được cái tâm ông á là người tốt. Tại cái tâm này là cái tâm tốt, thành ra Phật mới biết rằng là có thể cứu được. Nếu mà ông nghĩ ông này là người ác, thiệt sự là gian ác đó, thì Đức Phật không cứu được đâu. Đức Phật không có phí thì giờ. Thì phải nói là cái ông Angulimala này, trong thâm tâm ông rất người rất là tốt. Ông này á, dốc lòng tin ông thầy mình. Ông thầy mình nói thì mình làm thôi. Nhưng đều khi mà làm theo lời mình dạy như vậy, thầy dạy mình như vậy đó, thì cái tâm mình nó ăn răng, nó cắn rất dễ sợ. Một cái người mà trung thành với ông thầy của mình, tin tưởng ông thầy của mình, thì tôi có được ngày hôm nay là tại nhờ ông thầy làm những lời ông thầy dạy. Ông thầy mình dạy mình đã tới nơi tới chốn, đã đi đường xa như vậy rồi, nhờ cái lời dạy đó mà mình được tiến bộ như vậy. Thì bây giờ mình muốn bày tỏ cái lòng biết ơn mình bằng cách tiếp tục làm những cái lời thầy mình dạy. Cho nên là tôi tỏ cái lòng biết ơn, tôi tỏ cái lòng tận tình của tôi với ông thầy của tôi bằng cách là tiếp tục nghe lời thầy tôi dạy. Khi mà giết người đó thì cái tâm mình nó khó chịu dễ sợ lắm, tâm ổng khó chịu dễ sợ lắm. Này tưởng tượng thôi, nếu mà cái tâm ổng, cái ông này thiệt sự ổng ác á, ông tàn ác á, Phật cứu không được đâu, muốn được Phật Bồ Tát cứu đó, cái tâm quý vị phải tốt dễ sợ mới tới được cái mới được cứu. Thành ra mỗi lần mà ông giết á, cái tâm nó ấy nấy, nó cắn răng, cắn rất dễ sợ. Thành ra ông thầy tưởng tượng ông mình niệm Phật với cái sâu chuỗi mà ngón tay đó, mỗi lần đụng ngón tay lòng nó khó chịu dễ sợ. Một bên niệm Phật, một bên tụng chú, một bên mà tâm nó ấy nấy, cái tâm nó khổ sở, cái này cái phần mà kinh không nói cái vị nghe. Ông khổ tâm dễ sợ, giết một người cái tâm nó khổ, khó chịu dễ sợ, giết người thai khó chịu. Giết một người là khó chịu, khốn khổ, dễ sợ lắm. Đến nỗi phải giết 999 người nữa, cái vị tưởng tượng nó khó chịu đến chừng nào. Khó chịu dễ sợ lắm. Khổ sợ dễ sợ, khốn khổ dễ sợ. Cái vị không thể nào tưởng tượng cái tâm nó khổ đến chừng nào. Đức Phật nói, ông phải ngừng lại cái tâm này, cái tâm mà giết người này. Ông nói cái thâm tâm ông nói mình muốn như vậy. Thế thì cho thầy một cái, thì cho quý vị một cái bí mật khác nữa, miễn phí. Đức Phật quyết định là tới dài ông này, ngưng lại cái tâm giết người này, cái tâm mà mù quáng này. Và nhờ cái Phật lực đó, sức Đức Phật mạnh quá đấy, thì Đức Phật nói là ngừng. Là lúc mà Đức Phật dùng cái sức mạnh của cái ý của Phật đó mà nói đó, thì ông đó khiến cái tâm ông là ngừng cái tâm mà giết. Thành cái lúc này cái tâm, khi mà ngừng được cái tâm mà đòi giết người đó, đó là ông này thoát được cái khổ ngay lập tức. Thì ông này mới thán phục, mới muốn đi học vì vậy. Đây là cái không có ai nói giảng cái này hết đó, mấy chế đó ngày hôm nay thôi, tại thầy bị dí. Thành ra thầy giảng nghĩ cái vị thêm nữa, chẳng cái người mà trên mạng mà hỏi câu này đó, hỏi là trường hợp này đó, tôi nghe câu chuyện này rồi, tôi biết là nếu mà Phật có ở đây, ông biết không, Angulimala ông biết không, là Đức Phật sẽ biểu ông ngừng cái tâm này lại, nghe chưa? Thì cái định lực cái người mà hỏi câu hỏi này sẽ thua định lực ông Angulimala. Thầy nói ông Angulimala không tin nào. Cái ngược lại, Phật nói một cái này, nó dính bên kia nó nghe, nó tin ngay lập tức. Cái người khác mà không phải Phật mà tới Angulimala nói câu đó, chuyện xảy ra. Sẽ có được 1,000 cái ngón tay ngay lập tức. Đó là lý do chính mà người này không nên tới chỉ nêu ra cái lỗi của cái ông Angulimala. Con đường tu hành tới Phật đạo đó, ngừng cái tâm mà đi tìm cái lỗi người ta. Cái tâm mà chuyên môn đi tìm cái lỗi người khác, thích thú khi thấy cái lỗi người khác, là do cái bản ngã của mình nó giật dây cả. Cái động cơ là bản ngã của mình. Nếu cái ngừng nó, cái bản ngã cái việc càng ngày nó càng yếu. Bản ngã cái việc càng ngày nó càng yếu, càng suy đồi đó, thì càng ngày cái việc cảm thấy cuộc đời cái việc nó có ít vấn đề hơn, ít chướng ngại hơn. Nói một cách khác, nếu cái việc nghe lời của Ngài Lục Tổ, nó ngược lại trường hợp ông Angulimala. Khi mà cái ông Angulimala mà nghe lời sư phụ mình, theo lời sư phụ mình mà tu mà làm như vậy đấy, thì mỗi lần mà làm giết một người, cái tâm nó khó chịu, nó xôn xao, nó khổ sở, nó tống khổ dễ sợ. Ngược lại, những cái vị nghe lời của Ngài Lục Tổ dạy tối hôm nay, nó là ngừng, đừng có tìm lỗi người ta, kể người ta. Cái vị sẽ thấy rằng cuộc đời cái vị càng ít vấn đề. Chắc chắn như vậy. Đỡ tốn tiền đi gặp mấy cái ông bác sĩ về mình điên. Tại phần tiếp sau. Tại vì cái dịch tiếng Anh nó là từ bên kia nó dịch là nó cản trở lại cái tâm. Thầy nói phải cản trở cái này là bị nhốt cái tâm mình lại. Cái quan này nó có nghĩa là bị nhốt lại. Cái chữ tàu này cũng nghĩa không phải chỉ là bị tù tội, mà còn là bị ám ảnh ngày đêm, không thể nó không ngừng nghỉ được. Cái vì không thể nào ngừng được cái sự lửa giận của mình, sân hận của mình, không thể nào quên được cái sự thèm thuồng của tình thương của mình, tham lam của mình. Cái tâm của chúng ta đó nó làm nô lệ cho cái sự sân hận của mình và cái lòng tham lam của mình. Đồng ý hay không đồng ý? Cái tâm chúng ta đó nó bị cái lòng tham, bị cái lòng sân hận, bị cái tham ái đó nó cột lại, nó giam hãm lại. Mình thích dễ sợ, mình rất là hãnh diện về cái chuyện đó. Vì rất hãnh diện mình tìm được tình thương. Biên bài thơ về tình yêu. 7 năm sau, vợ mình đi gì mình. 7 năm sau vợ mình nó chán quá, nó bỏ mình. Xong mình biên bài thơ về cái sân hận, hận thù vợ mình. Ý nhất mình được được không bị cái tình thương cái ám hạ mới. Thành ra cái tham sân mới là cái lòng đi đeo đuổi cái tình thương ái tình đó, là nó cột chân mình lại, nó giam hãm mình lại cái tâm mình đó. Nên mấy cái ông tàu đó, người tàu nó có câu khi mà như vậy duỗi hai chân mà nằm xuống, nghĩa là sao? Phải không, cần ngồi kiết già nữa, không cần phải ngồi kiết già nữa, không cần phải ngồi tọa thiền nữa. Có nghĩa là mình an lạc với bất cứ hoàn cảnh nào, với cái thế giới này, và mình rất là thoải mái. Ý nghĩa là như vậy. Muốn liệu hóa tha nhân cần tự có phương tiện, chớ để người sanh nghi, tức là tự tánh hiện. Những người muốn và muốn nhất định là đòi đổi cải người ta, thay đổi người ta. Quý vị biết dùng cái phương tiện. Cái người nào chưa biết dùng phương tiện mà cũng thành ra cái tâm là còn tâm tiểu thừa, thành ra nhiều dịch trật. Không phải là mình thành tựu cái pháp và phương tiện. Thành nói là hoàn thiện cái phương tiện, thì tôi nói không phải hoàn thiện. Cái pháp tu này đại thừa mình là không phải khi dùng chữ hoàn thiện, có nghĩa cái vị nghĩ là mình giỏi, càng ngày mình càng tiến bộ, càng ngày mình càng thành công. Thế nên chỉ dùng thôi. Tại cái mục tiêu của cái pháp này là mình dùng những cái phương tiện để cứu người ta, chứ không phải để cho mình. Người Bồ Tát nó không bao giờ dùng cái phương tiện để mà trở thành giỏi hơn về cái phương tiện. Dùng phương tiện mục tiêu không phải để hoàn mỹ cái hoàn mỹ cái phương tiện, mà thiệt ra dùng phương tiện để cứu nhiều người hơn nữa. Không bao giờ có hoàn thiện ở trong hết. Cái tinh thần cái nhóm này nó trật cái chỗ đó, là nó nghĩ nó hoàn mỹ cái phương tiện để nó cứu nhiều hơn. Cái này không phải hoàn mỹ, mình chỉ dùng nó thôi. Thành ra tội nó không hiểu, nó chưa hiểu, cái tâm nó còn hơi tiểu thừa tí. Anh thầy mới bị bắt quả tang là chuyên môn chỉ trích người ta. Cái gì muốn cứu người ta, giúp người ta thì phải đừng tạo sự lòng nghi trong người ta. Đừng có làm cái gì mà khiến người ta phát cái lòng nghi ngờ mình. Nghi cái gì? Nghi cái chuyện gì?
Lợi dụng người ta.
Thành ra khi vị tới, người ta nghi ngờ là cái vị tới để lợi dụng mình thôi. Dứt dây mình để lợi dụng mình thôi. Có nghi ngờ đó. Cái người Việt Nam này nó có cái bệnh đó. cái cô này, cái vị mà tới á, mà mình nói pháp cô nghe là cô nghĩ là mình đang lợi dụng cô ngay. Còn nghi cái gì nữa? Đừng dù người ta trở thêm theo Thiên Chúa Giáo, à mình Công Chúa Giáo. Thiên Chúa là Công Chúa. Cái vị cô biết đang làm gì không? Bởi vậy, cái lý do mà nếu như cái vị không biết, từ tiên không biết chắc chắn mình thành công thì không nên làm. Đời không ai nói cái vị không nên giúp người khác. Chúng tôi không nói cái vị không nên giúp người ta, không nên giúp đời, giúp người. Chỉ nói cái vị nên coi nếu thực sự mình có trí huệ thì nên đợi đến đúng lúc mà nói, đợi cho đúng lúc mà nói được, lúc người ta muốn nghe, lúc mình có thể nói được. Thầy nói học trò thầy, mình dạy học trò thầy nói pháp, nói bốn câu thôi, nói là nên dùng bốn câu trả lời người ta thôi là đủ rồi, dùng 40 câu, dùng nửa tiếng nói vẫn chưa xong nữa. Thao thao bất tuyệt. Mình đợi mình có thể, mình nghĩ rất lẹ, người ta nghe cái hỏi mình phải tự óc mình phải lẹ, mình hỏi tôi trả lời 4 câu được không, muốn giúp người ta phải đợi, phải biết đợi, phải học cái cách đợi. Nếu quý vị nói pháp cho người ta nghe mà người ta tâm người ta không sanh cái lòng nghi tín gì hết đó, nghi kỳ gì hết đó, đó là chuyện khi mà Đức Phật nói pháp cho Angulimala nó xảy ra, cái bản tính, cái tự tánh nó sẽ hiện đó. Và lúc như lúc mà Đức Phật nói là ta đã ngừng rồi, Như Lai đã ngừng rồi, chính ngươi chưa ngừng thôi đó, thì nó cái pháp đó nó khiến bao nhiêu cái nghi vấn trong tâm Angulimala biết bao nhiêu năm trời này nó bắt đầu nó dẹp xuống, bắt đầu nó chết. Thì đó lúc đó bắt đầu tin vào và nghe học nhiều pháp Phật pháp nữa, càng ngày cái lòng nghi, cái lòng nghi đó càng ngày nó càng dẹp xuống, và cái bản cái tự tánh nó hiện ra, thành ra ông này cũng đắc được A-la-hán. Thì mô tả cái việc biết cái quá trình nó như vậy. Thành trong cái quá trình đó không thể nào khiến cái lòng nghi người ta sanh khởi được. Ngược lại cái vị nghĩ là mình chưa có cái sức mà khiến cái lòng nghi người ta không sinh lên đó, thì cái vị không nên nói pháp. Phật pháp tại thế gian không lìa thế gian giác, lìa thế tìm bồ đề tự như cầu sừng thọ. Cái Phật pháp nó tại thế. Phật pháp tại thế nghĩa là sao? Câu sâu xa quá, thầy nghe một cái lòng thầy nó nghi. Thầy nhớ cách đây ngày hôm qua đó, hôm kia đâu không nhớ nữa, gặp cái ông kia. Ông nói là tôi phục Ngài Tiến Hóa lắm, mà tại vì ông này là một cái tam tạng pháp sư. Ông biết tất cả cái tam tạng rồi. Tại ông nói rất hãnh diện, ông nói là tôi chưa gặp bao nhiêu người mà gọi là tam tạng pháp sư đấy. Tam tạng là cái tất cả kinh điển Phật pháp mà nằm trong tam tạng. Tam là ba cái kho tàng của Phật pháp mình, luật tàng, giới tàng, luật tàng gì đó, pháp tàng với là gì đó thầy không nhớ. Ngài Tiến Hóa được nổi tiếng là tam tạng pháp sư. Thầy cam đoan cái vị không có đệ tử này ngài Tiến Hóa đó là tam tạng pháp sư hết đó. Thành ra cái vị thấy hiếm dễ sợ lắm, gặp người tam tạng pháp sư được chuyện kiếm khó dễ sợ. Ông này cũng giỏi, ông nói là tôi phục sát đất ngài Tiến Hóa tại ông này là tam tạng pháp sư. Đây là tam tạng thiệt là chỉ là một phần nhỏ thôi. Thực ra cái pháp Phật pháp mà nó nằm trong cái thế gian này, mà trong thế gian nó bao gồm luôn tam tạng ở trong đó. Cái tam tạng là giới tạng, như người nói giới tạng, rồi giáo tạng với luật kinh tạng với luật với lại gì đó luận tạng, thì cái đó đó là những đó là cái những cái lời dạy bên Phật giáo mình. Thì thiệt ra ngài Lục Tổ nói chính xác là cái thiệt ra cái Phật pháp mình đó, nó ở trong thế gian này luôn. Cái thế gian này nó có luôn cái tam tạng, nó nằm trong cái thế gian này. Nên là cái tam tạng nó nằm trong thế giới này, cái Phật pháp nó nằm hết tất cả trên cái thế gian này, không phải chỉ riêng trong tam tạng đâu. Thầy nói một cách chính xác thì cái tam tạng pháp sư không biết bao nhiêu đâu. Đúng, có đệ tử ngài Tiến Hóa có nghi ngờ không? Là Phật pháp đó là nó bao gồm luôn tam tạng. Cái tam tạng nó nằm thế giới này, cái thế gian này nó bao gồm tam tạng luôn. Dễ sợ không? Con có thấy cái pháp giữa Ngài Tiêu Hóa với pháp Ngài Lục Tổ nó khác nhau chừng nào không? Cái Phật pháp mà trong cái thế gian này, cái Ngài Lục Tổ nói cái này là một cái bình của những người chân tu. Thì nói là tôi là người chân tu, tôi là hiến cống hiến cuộc đời tôi để mà tu. Quý vị không phải là người tu, quý vị không phải tu, thành ra tôi phải tách rời ra quý vị. Tôi chỉ đóng cổng chùa là tu. Đó quý vị rời cái thế gian, đúng không? Làm như không phải là người rời thế gian là không? Tôi ở sau cổng chùa tôi thôi, tôi tu thôi. Quý vị là ba si lô cố, tôi không chơi. Chúng tôi là chân tu, quý vị đừng tới phá chúng tôi. Chúng tôi thành Phật. Quý vị không phải như vậy. Đừng có làm như vậy. Cái thang nói thầy là chuyên môn chỉ trích mấy ông thầy khác, mấy người khác. Thì thầy nói thiệt ra Ngài Lục Tổ còn tệ hơn thầy nữa. Hai ông chỉ trích. Cái giác ngộ nó không có lìa cái thế gian. Quý vị không thể nào đắc đạo được nếu như quý vị lìa bỏ cái thế gian này. Nghĩa là sao? Đấy có nghĩa là mình có quyền mua cái nhà thờ, mình chuyển thành cái chùa, tại cái chùa nó phải ở trong nhà thờ như thường. Cái mình muốn giác ngộ, quý vị phải bao dung cái thế gian này. Anh ta đừng có nói là tôi theo Phật pháp của xứ Mỹ này thôi, tôi không chơi Phật pháp người Việt Nam, người Đại Hàn, người Tàu này đó. Cái gì mà dám chê nó là tôi là không chơi cái pháp Phật pháp người Thái Lan, Phật pháp người Việt, người Đại Hàn, chắc chắn quý vị không giác ngộ được. Đừng có chê người Thái Lan. Người Việt Nam chuyên môn lợi dụng người khác là cũng phải chấp nhận người ta luôn. Lìa thế gian mà cầu Bồ Đề. Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Cái giác ngộ chỉ được tìm trong cái thế giới này thôi. Nói cách khác, cái việc cần cái thế gian này, cái việc mới đắc đạo được. Dễ sợ không? Là mấy cái người mà đóng cửa chùa lại, ở trong chùa tu, làm sao họ đắc giác ngộ được? Thầy nói mấy cái người đó nên mua cái máy tivi mà coi nó thường xuyên để cho khỏi mất cái liên lạc với thế gian này. Cái vì không thể nào lìa bỏ thế gian, từ bỏ thế gian này mà muốn đắc đạo được. Thì không khác gì kiếm một con thỏ mà có sừng. Không có con thỏ nào nó có rừng, có sừng hết. Thành nó muốn kiếm con thỏ có sừng thì cái việc kiếm giác ngộ trong lìa thế gian này còn dễ hơn nữa. Ai thắc mắc gì không? Cái lời dạy nó rất giản dị, những điều nó rất là bao hàm nhiều ý nghĩa. Hỏi là mấy người mà qua Tây Phương Cực Lạc phải trở về ở đây mới đắc được đạo là không? Thầy nói tôi không có trả lời, tại nó khó quá. Câu hỏi nó là mình cứng họng. Thì quý vị đừng có sợ. Mặc dù mình bí cứng họng nhưng mình vẫn kiếm được cái lời giải đáp trong cái thế gian này. Rồi sống mình nói, thiệt ra cái câu hỏi này không có gì thông minh đâu. Tại sao như vậy? Người ta nói này nói nọ.
Thì có hai vấn đề là phải trả lời. Thứ nhất là cái người đó trả lời để trả cái nợ nhân quả mà người ta đã sống với nhau trong bao nhiêu năm để họ lên cực lạc đó. Thứ nhất. Thứ hai là Phật Bồ Tát đều xuất phát từ cái lòng từ bi mới thành Phật được, chứ không phải ngồi đó mà tự nhiên thành Phật. Nên bắt buộc họ trở lại đây mượn thế gian này cứu giúp chúng sanh vì cái lòng từ bi đó tới lên họ mà mình mới thành Phật được.
Trật lất.
Cái đó trong phẩm Phổ Hiền hay?
Trật lất.
<lắc. cười> thầy trả lời nó, trời hỏi gì mà ngu dữ vậy. Thì mình phải tỏ cái lòng từ bi luôn.
Thầy không trách quý vị là hỏi khi không hiểu, tại vì Ngài Thục Tổ Ngài dạy rất là rõ ràng. Thì dịch ra là tại vì nó nhiều cái văn chương nó dùng nó không chính xác, thì chính xác nói là cái Phật Pháp ở trong thế gian này. Thế gian này. Thì khi mà quý vị qua Tây Phương Cực Lạc là một cái thế gian khác. Ở trong thế gian bên kia thì cần gì về đây làm cái gì? Ngài đồng ý là câu hỏi dốt không? Thế cái thế gian này, Ngài Lục Tổ nói cái Phật Pháp trong thế gian của ta bà này. Vì mình qua Tây Phương Cực Lạc, mình qua thế gian của ngoài A Di Đà Phật là Tây Phương Cực Lạc thì cũng có cái Phật Pháp ở đó, đâu cần ở đây đâu. Mỗi cái thế gian họ có cái Phật Pháp theo cái khẩu vị của họ. Ở đây thấy khẩu vị mình là sao? Kim chi nè, để khẩu vị. Phở, nhớ. Thành ra cái này, mỗi cái thế gian, thì mỗi cái thế gian nó có những cái loại chấp trước khác nhau. Ở đây mình thích ăn, thành ra có cái luật pháp, Phật Pháp để mà dạy về cách chấp trước của cái ăn của mình. Thành ra cái khỏi thế gian mình chú trọng về cái mình chuyên môn là có những cái pháp để dạy về cái tham ăn, cái pháp gì mình tu triết thức. Cái Tây Phương Cực Lạc là cách đây 10 tỷ cái thế giới mà mình không đủ cái kỹ thuật, loài người chưa đủ kỹ thuật mà tới đó. Bên kia nó có pháp tham ăn là không? No, đâu có đó. Để chứng minh người thấy. Thằng cái ở bên kia có cái học biết bao pháp, bên kia cái mấy pháp đều kia đó có thể áp dụng cái ở xứ này được. Chắc chắn qua đây là tu không nổi rồi.
Nếu mà mình không bội thực thì mà pháp tuyệt thực cho mình ăn một bội thực được không thầy? Mình ăn nhiều quá mình cũng đâu có thèm.
Cách hay
cái pháp bội thực đó thầy.
Bội thực nghĩa là sao?
Là ăn nhiều quá mình cũng không thèm.
Ăn nhiều thì chết thì cái pháp đó là chưa có hiệu quả nữa, chưa hiệu quả nữa. Chánh kiến danh xuất thế, tà kiến là thế gian, chánh tà đều phá hết, bồ đề tánh rõ ràng. Này Phật Pháp nó như vậy đó. Một bên thầy nói là hồi nãy phần trước Ngài nói là quý vị phải tu chánh, hành chánh, đúng không? Hành chánh. Bây giờ ông nói nè, nói là bây giờ cái chánh kiến á là xuất thế. Chánh kiến là những cái tri kiến, chánh cái kiến, cái nhìn là nó tương ứng với cái luật nhân quả. Những cái kiến, những cái tri kiến mà nó đi ngược là chánh quả đó. Chánh cái nhân quả đó là những cái tri kiến của thế gian này. Nói cách khác, những cái người ta nghĩ rằng là mình có quyền ăn cắp người ta, lừa gạt người ta, mà nếu mà không bị bắt thì không sao hết đó. Thành cái gì đó, cái suy thoái kinh tế vừa qua đó, 2007 cho tới 2017 đó, thì nó là tại vì người ta có lòng tham, người ta nói mình có quyền cấp người ta, nhà băng nó có quyền cấp người ta, thì mà nếu mà không bị ở tù thì có quyền không sao hết đó, thì cái đó là tà kiến, đó là cái thế gian này. Thầy Ngài nói rõ ràng bắt đầu là phải phân biệt rõ ràng chánh với là tà. Trình độ thứ nhì là phải bỏ chánh bỏ tà luôn nữa, bỏ hết tất cả chánh cả tà luôn nữa. Muốn đắc giác ngộ phải bỏ vừa chánh bỏ vừa tà luôn nữa. Nói cách khác là quý vị phải hiểu rằng muốn tu đó là phải bắt đầu bằng cách phân biệt chánh với tà, rồi sau này quý vị được giải tiếp làm sao bỏ luôn cái chánh luôn nữa mới đắc được cái đắc, mới đắc được giác ngộ. Như người ta nói, biết bao nhiêu người thầy cô thầy gặp nói là nếu mà trước sau nó đều là không ấy, thì cần gì ngồi kiết già. Ngày họ nói là tu, có những người ta đạt tới cái cảnh giới đó rồi, ta đâu cần ngồi kiết già đâu. Tại vì cái bí mật là quý vị có những cái pháp chúng tôi dạy quý vị đó, thì mặc dù nó khó hơn nhiều lắm, nhưng đều vì nó khó như vậy, thành sự tiến bộ quý vị, kết quả quý vị nó lẹ hơn mà nó lớn hơn nhiều. Nó khó, thành nó có kết quả lớn. nó lè. Một khi quý vị đắc đạo rồi đó, quý vị không cần ngồi kiết gia nữa. Thì trước khi mà đắc đạo đó, quý vị nên ngồi kiết gia, tại nó dễ đắc đạo hơn. Tùng này là Đốn Giáo cũng kêu là Đại Pháp Thuyền, mê nghe kinh lụy kiếp ngộ tức trong sát na. Cái bài kệ này á, nó là nó tóm lại cái Đốn Giáo của ta. Ngài nói như vậy. Cũng gọi là cái bài kệ này nó cũng gọi là cái thuyền mà giúp quý vị tới cái bờ Niết Bàn. Quý vị theo cái kệ này mà tu là giống như được leo lên cái thuyền để nó chở quý vị tới Niết Bàn. Nghe một cái tâm mê đó thì sẽ qua lụy kiếp. Ngồi đó mà nghe mà suy nghĩ là ngồi nghe mà suy nghĩ là gọi là nghe trong cái mê muội. Thì mình sẽ tốn thì nhiều thời giờ dễ sợ. Và cái pháp này, cái đốn ngộ này, nó sẽ giúp quý vị đạt cái giác ngộ trong chốc lát thôi, trong sát na thôi. Ngài Lục Tổ cứ nhấn mạnh chuyện đó hoài, Ngài Tiên Hóa cũng nhấn mạnh cái chuyện này. Tâm 195, Đại sư nói, nay tại chùa Đại Phàm thuyết pháp Đốn Giáo, phổ nguyện chúng sanh trong pháp giới thuyết xong kiến tánh thành Phật. Cái chùa Đại Phàm này, tôi nói về cái pháp Đốn Giáo này. Tôi nguyện với công đức mà tôi nói cái pháp Đốn Giáo này, tôi cho hết tất cả chúng sanh, cũng khiến tôi cho ban cho tất cả cái phước này cho tất cả chúng sanh, để họ có thể thấy kiến tánh, và nhiều khi mà nghe nghe cái chữ này mà trở thành Phật được. Hồi nãy thầy nói không, quý vị là trên con đường thành Phật, tại vì Ngài cho chúng ta tất cả những cái phước báu để có thể đi trên con đường tới Phật đạo được, Phật quả được. Ngài đã cho hết rồi. Tại nhiều người quá, thì mặc dù nó có một ít thôi, nhưng đều nó cũng là có giá trị như thường. Ai cũng có cái phước này rồi. Tất cả chúng ta có rồi. Tuyệt vời không? Thấy một cách từ bi rộng lượng như thế, cho hết cũng cần biết. Nói là tôi dạy cái pháp này để làm một cái công đức rất là lớn, không thể tưởng tượng được. Giúp biết bao nhiêu người. Cái công đức này tôi cho hết, tôi cũng giữ. Tôi cho hết tất cả quý vị. Lúc ấy vì thứ sự và các viên quan chức sắc cùng với các người đạo tục nghe đại sư nói pháp, cả thầy đều giác ngộ, đồng làm lễ một lượt khen rằng hay thầy, nào nhẹ ở xứ Lãnh Nam có Phật ra đời. Thì tâm cuối cùng thành cái người viên quan đó, ông vi sự đó, và những cái người quan khác, những cái người đạo giáo, những người tài gia nghe mà trong tâm cũng như nó có cái sự giác ngộ ở trong á. Rồi họ nói với nhau, trầm trồ nói với nhau, ai ngờ cái chỗ mình là có ông Phật đã xuất thế. Hết rồi. Thứ bảy tuần sau mời quý vị tới thăm, tới ăn đồ ăn của mấy em bé nấu.